Ban Việt ngữ, Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ Sáu, ngày 15 tháng 5, năm 2020, có những nội dung sau. Mở đầu là tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày thư của một linh mục hấp hối gửi cho Chúa. Kế đó là tiết mục, giáo lý hội thánh công giáo, và sau cùng là mục gặp gỡ Đức Thánh Cha. Trước hết để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha sẽ ngưng thánh lễ trực tuyến sau ngày 18 tháng 5 năm 2020. Sau thánh lễ trực tuyến vào lúc 7 giờ sáng ngày 18 tháng 5 tới đây, cạnh mộ Thánh Gioan Phaolô thứ hai Giáo hoàng trong đền thờ Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha sẽ ngưng các thánh lễ trực tuyến mỗi ngày. Lý do vì tại Italia và nhiều nơi khác, các thánh lễ có giáo dân đã và đang dần dần được mở lại. Như vậy, trong thời gian qua, trong vòng gần 2 tháng 10 ngày, tức là từ ngày mùng 9 tháng 3, Đức Thánh Cha đã cử hành các thánh lễ trực tuyến vào lúc 7 giờ sáng tại nhà nguyện Thánh Marta vì tình trạng phong tỏa tại nhiều nơi trên thế giới. Các thánh lễ được cử hành không có giáo dân tham dự vì tình trạng đại dịch COVID-19. Hôm 12 tháng 5 vừa qua, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, ông Matteo Bruni, đã thông báo việc ngưng thánh lễ trực tuyến của Đức Thánh Cha sau ngày 18 tháng 5 tới đây. Các thánh lễ này mỗi ngày được khoảng 1,5 triệu tín hữu tham dự qua các phương tiện truyền thông, đặc biệt có 750.000 người qua đài truyền hình TV2000 của Hội đồng Giám mục Italia, đài Rai 1 của Italia, không kể qua các phương tiện của Media Vatican. Tin giáo hội tại Singapore. Tổng giáo phận Singapore không chấp nhận cử hành hôn phối trực tuyến. Tổng giáo phận Singapore không chấp nhận việc cử hành hôn phối trực tuyến vì đại dịch COVID-19, mặc dù quốc hội nước này vừa ban hành luật cho phép kết hôn theo thể thức mới. Luật mới của Singapore mang tựa đề các biện pháp tạm thời để cử hành và đăng ký hôn phối đã được quốc hội nước này thông qua hôm 5 tháng 5 vừa qua đối với các cuộc kết hôn dân sự trong thời kỳ đại dịch. Đôi kết hôn được nối với nhau qua video cùng với các viên chức hộ tịch và những người làm chứng. Thủ tục này được luật pháp coi là có giá trị về mặt dân sự. Luật sẽ bắt đầu có hiệu lực từ giữa tháng 5 này, như Bộ Phát triển Xã hội và Gia đình của Singapore thông báo. Đứng trước đạo luật trên đây, Tòa Tổng giám mục Giáo phận Singapore đã bày tỏ lập trường và nhấn mạnh tầm quan trọng sự hiện diện thể lý của hai người cử hành bí tích hôn phối và các bí tích khác. Thông cáo cũng nhắc lại lời của Đức Thánh Cha Francisco trong bài giảng thánh lễ ngày 17 tháng 4 vừa qua tại nhà nguyện Thánh Marta. Theo đó, giáo hội, các bí tích và dân Chúa là cụ thể. Tòa Tổng giám mục Singapore đánh giá cao cố gắng của chính quyền muốn giúp các đôi kết hôn trong thời buổi khó khăn do đại dịch COVID-19 gây ra. Nhưng giáo hội tại nước này sẽ không cử hành và không đăng ký các hôn phối được kết ước qua video. Trong thông cáo, Tòa Tổng giám mục Singapore cũng khẳng định rằng mục đích của chúng tôi là giúp các đôi kết hôn đích thân cử hành bí tích hôn phối, tuân giữ các quy luật về y tế và các biện pháp giãn cách xã hội. Sự hiện diện của đôi tân hôn, của linh mục và những người làm chứng phải thực sự. Trái lại, mạng Internet có thể trở thành một phương tiện hữu ích để liên hệ với các gia đình và bạn hữu muốn tham dự lễ cưới. Singapore hiện có dân số là 5,700,000 người, trong đó có 383,000 tín hữu công giáo, tương đương với 9% dân số toàn quốc. Tính đến ngày 11 tháng 5, tại nước này có gần 24,000 người bị nhiễm coronavirus và 20 người chết. Tin Vatican. Đức Thánh Cha cầu nguyện cho các học sinh và giáo chức trong thời đại dịch. Trong thánh lễ trực tuyến sáng ngày 13 tháng 5 vừa qua tại nhà nguyện Thánh Marta ở nội thành Vatican, Đức Thánh Cha Francisco đã cầu nguyện cho các học sinh và giáo chức trong thời đại dịch. Và trong bài giảng, Ngài nhắc nhở rằng, đời sống thực sự chỉ là Kitô nếu chúng ta sống thân mật với Chúa Giêsu. Trong lời mở đầu thánh lễ, Đức Thánh Cha nói, hôm nay chúng ta hãy cầu nguyện cho các học sinh và giáo chức đang tìm những phương thức mới để tiến bước trong việc học hành và giảng huấn. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha diễn giải bài tin mừng theo Thánh Gioan, trong đó Chúa Giêsu nói với các môn đệ, Thầy là cây nho thực và cha Thầy là người trồng nho. Đức Thánh Cha giải thích rằng, đời sống Kitô là ở lại trong Chúa Giêsu. Việc ở lại này không phải là một sự ở lại thụ động, ngủ quên trong Chúa, nhưng là một sự ở lại tích cực và hỗ trợ. Cả Chúa cũng ở lại trong chúng ta. Đó là một mầu nhiệm sự sống, một mầu nhiệm rất đẹp. Các ngành nho không có sự sống thì không thể làm gì, vì các ngành cần có nhựa sống để tăng trưởng và mang lại hoa trái. Cả cây nho cũng cần có các ngành. Đó là một nhu cầu hỗ tương để mang lại hoa trái. Đó là đời sống Kitô. Đúng vậy, đó là sự tuân giữ các giới răn, sống các mối phúc thật và thực hiện những công việc bác ái. Nhưng hơn nữa, đó là một sự ở lại hỗ tương. Chúng ta không có Chúa Giêsu thì không thể làm gì được. Và dường như nếu không có chúng ta, tôi xin phép nói điều này, Chúa Giêsu cũng không thể làm gì. Đó là một sự thân mật phong phú. Nhu cầu của cây nho là có hoa trái. Nhu cầu của Chúa Giêsu là chứng tá của chúng ta. Sự cần thiết của Chúa Giêsu là chúng ta làm chứng về tình thương của Chúa, vì tin mừng tăng trưởng nhờ chứng tá. Đó là mầu nhiệm ở lại trong nhau. Chúng ta nên nghĩ đến điều này. Chúng ta ở lại trong Chúa Giêsu và Chúa Giêsu ở lại trong chúng ta. Chúng ta ở lại trong Chúa để được ơn cứu độ, sự nhân không, và Chúa ở lại trong chúng ta để ban cho chúng ta sức mạnh làm chứng tá, nhờ đó giáo hội tăng trưởng. Đó là một tương quan thân mật, thần bí, khôn tả, không những đối với các nhà thần bí, nhưng đối với tất cả chúng ta nữa. Tin giáo hội tại Brazil. Đức Thánh Cha quan tâm đến tình hình đại dịch ở Brazil. Đức Thánh Cha Francisco quan tâm vì số người bị lây nhiễm và chết vì coronavirus gia tăng nhiều tại tổng giáo phận Sao Paulo bên Brazil. Thứ Bảy, mùng 9 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha đã điện thoại cho Đức Hồng Y Odilo Pedro Serre, tổng giám mục giáo phận Sao Paulo, là giáo phận lớn nhất tại Brazil, để thăm hỏi và bày tỏ sự gần gũi với giáo hội và toàn thể nhân dân Brazil trong tình liên đới và cầu nguyện. Trong cuộc điện đàm, Đức Thánh Cha đã hỏi Đức Hồng Y Serre những tin tức đáng lo âu Ngài nhận được về những ca lây nhiễm và số người chết gia tăng, đồng thời quan tâm về số phận những người nghèo trong các khu ngoại ô ở Sao Paulo, đặc biệt những người không còn kế sinh nhai vì các biện pháp phòng chống coronavirus. Tính đến ngày 10 tháng 5 vừa qua, trong số 210 triệu người dân Brazil, có hơn 156.000 người bị lây virus, 10.656 người chết, trong đó có 3.600 người tại Sao Paulo. Nước này đứng thứ 8 trên thế giới về số người bị coronavirus theo thống kê chính thức. Tuy nhiên, nhiều nhà khoa học cho rằng số người bị lây nhiễm cao hơn nhiều vì ít có những cuộc xét nghiệm được thực hiện. Số người bị lây virus có thể là nhiều hơn gấp 15 hoặc 20 lần con số chính thức. Cho đến nay, Tổng thống Jair Bolsonaro tỏ ra coi nhẹ nguy cơ đại dịch COVID-19. Sao Paulo là bang bị nặng nhất. Chính quyền địa phương phong tỏa 46 triệu dân tại đây cho đến cuối tháng 5 này. Bang Rio de Janeiro cũng có số người bị nhiễm rất nhiều và tỷ lệ tử vong là 10,2%. Tuy nhiên, nếu tính tỷ lệ thì các bang Amazonas ở miền Bắc và Ceará ở miền Đông Bắc Brazil ở trong tình trạng thê thảm hơn. 7 bang tại nước này có số nạn nhân chiếm tới 90% khả năng điều trị khẩn trương. Giáo hội Công giáo cố gắng góp phần phòng ngừa coronavirus qua các cơ sở y tế Công giáo toàn quốc. Tổng giáo phận Olinda và Recife mới đây đã đến cải chữa trị coronavirus. Tin Vatican. Tài chính của Tòa Thánh Vatican suy giảm nặng nề. Tình trạng tài chính của Tòa Thánh và quốc gia thành Vatican bị suy giảm nặng nề và dự kiến mức thiếu hụt sẽ lên tới 175%. Theo báo Il Messaggero, người sứ giả, số ra ngày 10 tháng 5 vừa qua tại Roma, vấn đề này đã được bàn tới trong cuộc họp tuần qua giữa Đức Thánh Cha và các vị lãnh đạo Tòa Thánh. Đức Thánh Cha đã yêu cầu tất cả mọi người hãy tiết kiệm, không thu nhận nhân viên mới, loại bỏ những chi phí không cần thiết, không du hành và không tổ chức các hội nghị và tập trung tất cả tiền bạc của các cơ quan nơi AFSA, tức là Sở Quản trị Tài sản của Tòa Thánh. Trong cuộc họp thượng đỉnh này, các vị hữu trách cũng đưa ra những dự báo cho năm 2020 này và chân trời có những đám mây dày đặc. Theo một nghiên cứu do Bộ Kinh tế của Tòa Thánh thực hiện, tình trạng tệ nhất có thể xảy ra cho năm 2020 này là các biện pháp hạn chế chi phí không hữu hiệu và số thu nhập của Tòa Thánh sẽ giảm từ 50 đến 80%, khiến cho mức thiếu hụt sẽ lên tới 175%. Các vị đặc trách tài chính và kinh tế của Vatican đề nghị Đức Thánh Cha củng cố vai trò của cơ quan quản trị tài sản của Tòa Thánh, là cơ quan có nhiệm vụ trang trải các chi phí của Tòa Thánh, bắt đầu từ việc trả lương cho các nhân viên, củng cố bằng cách tập trung các tiền bạc của các cơ quan Tòa Thánh vào AFSA, kể cả số tiền của các bộ đang nằm trong ngân hàng Vatican cũng được gọi là viện giáo vụ. Việc tập trung này sẽ giúp quản lý hữu hiệu hơn các nguồn tài chính, gia tăng khả năng đầu tư, dễ dàng theo dõi và hạn chế các rủi ro, bảo đảm tôn trọng các nguyên tắc luân lý đạo đức. Cũng như nhiều quốc gia khác, Tòa Thánh cũng phải chịu hậu quả của cuộc khủng hoảng quốc tế hiện nay, nhưng có điều khác là Tòa Thánh chỉ có thể cậy dựa vào sự dâng cúng và đóng góp hào tâm của các tín hữu và một phần nhờ những hoạt động thương mại qua các cuộc đầu tư. Trong những năm gần đây, lợi tức hàng năm của Tòa Thánh vào khoảng 270 triệu euro, trong khi số chi bình quân lên tới 320 triệu euro, tức là hụt 50 triệu euro. 44% số chi dành để trả lương cho khoảng 3.000 nhân viên, thêm vào đó có chi phí cho các tòa sứ thần, việc bảo trì các bất động sản. Số tiền chi cho các hoạt động bác ái của Tòa Thánh vào khoảng 24 triệu Mỹ Kim một năm. Con số này không kể ngân khoản bác ái rút từ số tiền gọi là đồng tiền Thánh Phêrô và các ngân quỹ khác. Tin Roma. Đức Thánh Cha điện thoại cho Đức Thượng Phụ Chính Thống Pope Ai Cập. Chủ nhật, mùng 10 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã điện thoại cho Đức Thượng Phụ Cavacross Đệ Nhị, Giáo chủ Chính Thống Pope Ai Cập, để bày tỏ sự gần gũi với giáo hội này và toàn dân Ai Cập, đồng thời hứa cầu nguyện mỗi ngày cho nhau. Ngày mùng 10 tháng 5 mỗi năm là kỷ niệm cuộc viếng thăm của Đức Thượng Phụ Cavacross tại Roma hồi năm 2013 để gặp Đức Thánh Cha Francisco lần đầu tiên. Cuối cuộc điện đàm, Đức Thánh Cha và Đức Thượng Phụ đã cùng cầu xin Chúa đoái thương giáo hội, các tín hữu và toàn thế giới. Trong số các vị thủ lãnh các giáo hội Kitô Đông Phương, Đức Thượng Phụ Tawatros là người mạnh mẽ ủng hộ việc tìm kiếm một ngày chung để cử hành các cụm vụ lễ phục sinh. Hiện nay có sự khác biệt giữa các giáo hội về vấn đề này, vì Công giáo cũng như các giáo hội Tin lành và Anh giáo, cùng với một giáo hội Đông Phương cử hành lễ này theo niên lịch Gregorio, trong khi đa số các giáo hội chính thống và chính thống Đông Phương cổ như chính thống Cột cử hành theo niên lịch Giuliano. Niên lịch này có từ Hoàng đế Giuliano hồi năm 46 trước Chúa Kitô, nhưng bị sai trạch 10 ngày. Nên đến ngày 4 tháng 10 năm 1582, Đức Giáo Hoàng Gregorio điều chỉnh lại, nhưng nhiều giáo hội chính thống không chấp nhận và cứ giữ lịch cũ. Hồi tháng 6 năm 2015, Đức Thánh Cha Francisco tái bày tỏ sự sẵn sàng của giáo hội Công giáo, ấn định một ngày nhất định để cử hành lễ phục sinh. Làm sao để tất cả các tín hữu cùng cử hành vào một ngày giống nhau dù thuộc hệ phái nào đi nữa?
Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày thư của một linh mục hấp hối gửi cho Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, không ít lần, nhất là trong thời gian đại dịch COVID-19 hiện nay, Đức Thánh Cha Francisco đã hết lòng ca ngợi và mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho hàng trăm linh mục đã bỏ mình trong khi chăm sóc các bệnh nhân và thi hành sứ vụ trong thời kỳ đại dịch này, đặc biệt là những vị khi qua đời và được đem đi hỏa táng mà không có bất kỳ người thân hay một tín hữu nào hiện diện. Với ý hướng đó, trong một thời sự này, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn lá thư của một linh mục hấp hối gửi cho Chúa. Đó là lá thư của cha Jose Luis Martin Descaro. Bài viết được Luisa Restrepo đăng trên trang tin Catholic và bản Việt ngữ do linh mục Minh Anh thực hiện và đăng tải trên trang web của Tổng giáo phận Huế. Bài viết được bắt đầu như sau. Cha Jose Luis Martin Descaro, người Tây Ban Nha, một phóng viên, một nhà văn, cũng là một con út trong gia đình Công giáo đạo đức, gồm bốn anh chị em. Ngài tốt nghiệp khoa lịch sử và thần học của Đại học Giáo hoàng Gregorio tại Roma, thụ phong linh mục năm 1953. Ngài làm việc trong tư cách giáo sư và giám đốc tại một công ty kịch nghệ, và trong thời gian diễn ra Công đồng Vaticano thứ hai, cha Jose Luis Martin là một thông tín viên. Là một nhà báo, cha Jose đã điều hành nhiều tạp chí khác nhau và một chương trình truyền hình. Ngài đã viết nhiều tác phẩm văn chương. Một số được biết đến nhiều nhất là Cuộc đời và mầu nhiệm của Chúa Giêsu thành Nazareth, Những lý do để sống, Những lý do để hy vọng, Những lý do để yêu thương và Những lý do cho đời sau. Vốn tích hợp nhiều đề mục liên quan đến các biến cố thực và cuộc sống thường ngày. Cha Jose Luis Martin đã dâng trọn đời mình cho thiên chức linh mục. Ngài nguyện trung thành với ơn gọi một cách đơn sơ nhưng sâu lắng. Từ lúc còn trẻ, trải qua những cơn đau tim và suy thận nghiêm trọng, cha đã phải lọc máu nhiều năm. Sống trọn vẹn những giờ khắc hiện tại Chúa đã ban, cha không ngừng tỏa lan niềm hy vọng cho đến lúc lìa đời tại Madrid. Ngày 11 tháng 6 năm 1991. Ở đây, chúng tôi xin giới thiệu bài viết cuối cùng của Ngài trước khi Ngài ra đi. Đó là một lá thư gửi cho Thiên Chúa, rất chứa những tâm tình quý giá, đáng cho chúng ta nghiền ngẫm và chia sẻ. Con cảm ơn Chúa, những lời này sẽ gói trọn tất cả những gì con muốn gửi đến Ngài, lạy Thiên Chúa, tình yêu của con. Bởi lẽ, đó cũng là tất cả những gì con muốn thưa lên cùng Chúa. Con cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Đứng từ chòm núi cao nhất của 50 năm đời mình, con nhìn lại và dường như không thấy gì khác ngoài những dãy núi trùng trùng điệp điệp bất tận của tình yêu Chúa. Lịch sử đời con chẳng chỗ nào lại không được rọi sáng bởi lòng thương xót dành cho con. Ở đó đã không một giây phút nào mà con không nghiệm ra một sự hiện diện yêu thương đầy tình phụ tử của Chúa đêm ngày chăm bẵm linh hồn con. Ngày mới hôm qua, một người bạn vừa nghe biết vấn đề sức khỏe của con, gửi cho con một bưu thiếp. Trong đó, đầy phẫn nộ, cô bạn viết cho con những lời này. Một sự giận dữ lớn lao xâm chiếm toàn thân con và con đã nổi loạn với Chúa vì đã để cho một người như cha phải khốn khổ. Một điều gì đó thật đáng thương. Cảm xúc nơi cô đã khiến cô mù lòa, để không thấy sự thật. Đó là đang khi con chẳng còn quan trọng gì so với bất cứ ai, thì chọn đời con đã là một chứng từ cho sự sống và niềm tin. Suốt 55 năm đời con đã đau khổ hơn nhiều lần dưới bàn tay người đời. Bao lời nộp rửa và sự vô ơn cũng như cô đơn và hiểu lầm. Vậy mà, từ nơi Ngài, con đã không nhận được gì khác ngoài những cử chỉ âu yếm bất tận, kể cả cơn đau sau cùng của con. Trước hết, Chúa cho con sự sống, kỳ diệu thay con được làm người, để con vui thỏa cảm nhận sự mỹ miều của thế giới. Cho con niềm vui trở nên một phần của gia đình nhân loại. Cho con vui sướng vì biết rằng, cuối cùng, khi con đặt mọi sự lên bàn cân, thì những vết sắn, những thương tích, luôn luôn ít hơn tình yêu lớn lao mà cũng chính là những con người đó đã đặt lên đĩa cân bên kia của đời con. Dường như con khá may mắn hơn những người khác thì phải. Có thể, nhưng giờ đây, làm sao con có thể vờ vịt là một kẻ bị đọa đầy của nhân loại khi biết chắc một điều là con đã được đỡ nâng và cảm thông nhiều hơn là những khó nhọc. Hơn thế, cùng với quà tặng làm người, Chúa còn cho con quà tặng đức tin. Ngay từ thời thơ ấu, con cảm nhận sự hiện diện của Ngài hằng bao bọc con. Với con, xem ra Chúa thật dịu hiền. Nghe đến danh Ngài, con chẳng hề sợ hãi bao giờ. Linh hồn con, Chúa trồng vào đó những khả năng phi thường, khả năng nhận thức, con đang được yêu thương, khả năng cảm biết, mình đang được cưng chiều, khả năng trải nghiệm sự hiện diện mỗi ngày của Chúa trong từng giờ khắc lặng lẽ trôi. Con biết, vẫn có một ít người nguyền rủa ngày họ chào đời, họ thét lên với Chúa rằng, họ không cầu xin để được sinh ra. Con cũng chẳng cầu xin điều đó, vì trước đó, làm gì có con. Nhưng nếu con biết đời mình là gì, hẳn con vẫn sẽ van nài cho được hiện hữu, một sự hiện hữu như Ngài đang ban cho con. Con thiết nghĩ, vẫn là một tuyệt đối cần thiết để được sinh ra trong bái gia đình mà Chúa đã chọn cho con. Hôm nay, con sẽ sẵn sàng đánh đổi tất cả những gì con sở hữu, chỉ để được lại ba mẹ và anh chị em con như con đã được. Tất cả họ là những chứng nhân sống động cho sự hiện diện của tình yêu Chúa. Qua những người thân yêu đó, con dễ dàng học biết Chúa là ai. Nhờ họ mà việc kính mến Chúa, yêu thương người của con nên dễ dàng hơn rất nhiều. Thật vô lý, nếu không yêu mến Chúa cũng như không dễ gì để có thể sống đắng cay. Hạnh phúc, niềm vui và lòng tín thác tựa hồ món bánh kem mà mẹ con luôn luôn dọn sẵn sau bữa cơm chiều. Một món gì đó gần như chắc chắn không thể không có. Hôm nào không có bánh kem thì thật đơn giản, chỉ vì không có trứng, chứ không phải tình yêu đang thiếu đi. Con cũng học biết rằng, đau khổ là một phần của cuộc vui, đau khổ không phải là một lời nguyên rủa, nhưng là một phần cho cái giá của sự sống, một điều gì đó vốn không bao giờ đủ để lấy mất niềm vui của chúng con. Nhờ tất cả những điều ấy, giờ đây, con cảm thấy thẹn thùng khi nói lên, và rằng, cơn đau không làm con đau, đắng cay không làm con đắng cay. Được như thế, không phải vì con can trường, nhưng đơn giản chỉ vì ngay từ tấm bé, con đã học nhìn ngắm những khía cạnh tích cực của cuộc sống, và tập bước đi trong những vùng tối tăm, để rồi khi chúng ập đến, chúng không quá tăm tối, nhưng chỉ hơi xám một chút. Một người bạn khác vừa viết cho con trong mấy ngày qua rằng, con có thể chịu đựng được việc lọc máu cùng lúc khi con say Chúa. Điều này với con xem ra hơi quá đáng và cường điệu, bởi vì ngay từ thủa nằm nôi, con đang ngất say với sự hiện diện tự nhiên của Ngài, lạy Chúa, và trong Ngài, con luôn cảm thấy cứng cáp để chịu đựng đau đớn, hoặc cũng có thể chỉ vì đau đớn thực sự, Chúa đã không gửi đến cho con. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần đầu thư của một linh mục hấp hối gửi cho Chúa. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần còn lại của lá thư nói trên trong lần phát tới. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây, hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo dành cho người trẻ, do Tiến Hưng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài lần trước, chúng ta đã tìm hiểu về ơn thánh hay ân sủng và đặc sủng, về hoạt động của ân sủng trong đời sống con người và về sự cộng tác của con người với ân sủng. Trong bài tìm hiểu hôm nay, chúng ta sẽ nói tổng quan về hội thánh, cách riêng về các điều luật của hội thánh. Hội thánh được ví như người mẹ hiền, luôn chăm lo gìn giữ, bao bọc chở che con cái mình là các tín hữu. Vậy, hội thánh giúp chúng ta trở nên người tốt và người có trách nhiệm như thế nào? Thưa, trong hội thánh chúng ta được rửa tội. Trong hội thánh, chúng ta nhận được đức tin mà hội thánh đã gìn giữ nguyên vẹn qua các thế kỷ. Trong hội thánh, chúng ta nghe lời Thiên Chúa và được chỉ cho biết cần phải sống thế nào cho đẹp lòng Thiên Chúa, nghĩa là hội thánh như một môi sinh, một môi trường thuận tiện nhất để con người thăng tiến, phát triển chiều kích thiêng liêng của mình. Hội thánh làm cho con người ta lớn lên, củng cố và an ủi họ qua các bí tích mà Đức Giêsu trao phó cho các môn đệ. Trong hội thánh, ánh sáng của các thánh soi sáng cho chúng ta. Trong hội thánh, thánh lễ được cử hành, hiến lễ hy sinh của Đức Giêsu được thực hiện để ban sức mạnh và đổi mới con người. Nhờ đó, họ kết hợp với người, trở nên thân thể người và sống bởi sức sống của người. Dù hội thánh vẫn ôm ấp những con người yếu đuối, tội lỗi, nhưng không ai có thể là Kitô hữu thực sự nếu ở ngoài hội thánh. Thầy Roger, người sáng lập cộng đoàn Taizé, đã nói: "Yêu mến Chúa Kitô và yêu mến hội thánh cũng chỉ là một." Nghĩa là nếu bạn yêu mến Đức Kitô thì bạn cũng yêu mến hội thánh, vì hội thánh là thân mình của Đức Kitô. Nếu hội thánh là người mẹ hiền, luôn tạo điều kiện để người Kitô hữu thăng tiến, vậy tại sao hội thánh lại can thiệp vào những vấn đề luân lý và đạo đức của các cá nhân? Thưa, chính vì là người mẹ luôn quan tâm, lo lắng cho con cái, nên hội thánh dự liệu những vấn đề, những tình huống để hướng dẫn đời sống người tín hữu là con cái của mình. Vì khi tin vào Đức Kitô là con đường, thì người ta cần phải sống theo lời dạy của tin mừng người ban, họ mới có thể ở lại trên con đường này. Hơn nữa, xét về khía cạnh quyền bính, quyền giáo huấn thúc giục hội thánh có trách nhiệm nhắc nhở người tín hữu về những đòi hỏi của luật luân lý tự nhiên. Ngoài những điều răn của Thiên Chúa, hội thánh có đề ra cho các tín hữu điều luật nào khác nữa không? Thưa, có. Hội thánh đề ra cho các Kitô hữu 5 điều khác nữa, chúng ta gọi là 5 điều răn của hội thánh. Vậy, 5 điều răn của hội thánh là những điều nào? Thưa, đó là 1. Là dự lễ ngày Chúa Nhật và các ngày lễ buộc, kiêng các việc xác và những hoạt động đi ngược lại đặc tính thánh thiêng của ngày lễ đó. 2. Là xưng tội trong một năm ít là một lần. 3. Là rước mình thánh Đức Giêsu trong mùa phục sinh. 4. Là giữ chay, kiêng thịt những ngày hội thánh dạy. Cụ thể, đó là 2 ngày, thứ tư lễ tro và thứ sáu tuần thánh. 5. Là đóng góp cho những nhu cầu vật chất của hội thánh. Nhân đây cũng nói thêm rằng, đối với các tín hữu công giáo, chúng ta đã quá quen với 6 điều răn hội thánh. Nhưng tại sao bây giờ lại chỉ nói có 5 điều? Thưa, đây đã từng là thắc mắc của rất nhiều người. Kể từ khi xuất bản bộ sách Toát yếu giáo lý hội thánh công giáo năm 2005, thì bản 6 điều răn của hội thánh đã được viết lại, chỉnh sửa lại, hay đúng hơn là tóm gọn lại thành 4 điều mà thôi. Điều thứ nhất và điều thứ hai trước đây giờ gộp lại thành 1. Điều thứ 5 và điều thứ 6 trước đây giờ gộp lại thành 1. Như vậy, 6 điều trước đây giờ thu gọn lại thành 4 điều. Còn điều thứ 5 là điều mới được thêm vào. Cũng phải nói rõ rằng, việc đóng góp cho các nhu cầu vật chất của hội thánh trước đây vẫn có, nhưng nó chỉ mang tính cách tùy ý. Còn trong hoàn cảnh thực tế hiện nay, hội thánh đã đặt điều đó thành một trách nhiệm, như trách nhiệm của con cái đối với gia đình và cha mẹ mình. Vậy, điều răn của hội thánh nhằm mục đích gì và buộc những ai phải tuân giữ? Thưa, 5 điều răn hội thánh là những điều đòi hỏi tối thiểu để nhắc cho các tín hữu biết rằng họ sẽ không thể là Kitô hữu nếu không tự mình cố gắng sống theo những đòi hỏi thấp nhất ấy. Vì thế, họ phải cố gắng tham gia một cách cụ thể và trong đời sống bí tích của hội thánh và sống liên đới với hội thánh cả trong tinh thần lẫn vật chất. Điều răn của hội thánh buộc mọi người công giáo. Mỗi điều sẽ có những quy phạm riêng theo giáo luật. Chẳng hạn, luật chỉ buộc xưng tội rước lễ đối với những ai đã xưng tội rước lễ lần đầu. Hoặc luật giữ chay và kiêng thịt chỉ buộc tất cả các tín hữu đã đến tuổi khôn. Thánh Gioan đã nói, các con thân mến, các con đừng yêu thương bằng đầu môi chót lưỡi, nhưng hãy yêu thương bằng việc làm và trong sự chân thật. Điều đó có nghĩa là, người Kitô hữu cần phải sống theo đúng những đòi hỏi của lề luật với tất cả lòng chân thành, chứ không chỉ tuân giữ lề luật bên ngoài, mà trong lòng thì sống khác. Đó gọi là đạo đức hai mặt. Đó là một điều lỗi nặng. Vậy, tại sao Kitô hữu sống đạo nước đôi hay sống đạo hai mặt lại là điều thiếu sót nặng? Sống đạo nước đôi hay sống đạo hai mặt có ý chỉ về một lối sống đạo mà người ta thể hiện ở nơi công cộng khác với ở nơi riêng tư. Bên ngoài người đó bảo vệ những mục tiêu và những thái độ phù hợp với các giá trị. Nhưng ở nơi riêng tư thì họ không tôn trọng nữa, thậm chí còn làm ngược lại. Dân gian Việt Nam vẫn dùng thuật ngữ là khẩu Phật tâm xà. Ai cũng biết, sự thật thì đáng trân quý, giả dối thì đáng bị kết án. Điều quan trọng nhất để trở thành Kitô hữu là sống đúng với tin mừng của Đức Giêsu. Không thực hành điều mình tuyên xưng là giả tạo, phản lại bổn phận của người Kitô hữu. Đó là phải trở thành muối ướp đời và là ánh sáng cho trần gian. Thánh Phaolô đã từng viết thư nhắc cho các tín hữu ở Côrintô rằng: anh em là bức thư mà Chúa Kitô giao cho chúng tôi chăm sóc. Bức thư đó không phải viết bằng mực đen, nhưng bằng thần khí của Thiên Chúa hằng sống. Không phải ghi trên những tấm bia bằng đá, nhưng trên những tấm bia bằng thịt, tức là lòng người. Nói cách khác, Kitô hữu chính là bức thư của Chúa Kitô cho thế giới, bằng chính cuộc sống của mình hơn là bằng lời nói. Như thế, tác hại của lối sống hai mặt sẽ rất tệ. Nó sẽ tệ hại hơn nữa khi xuất phát từ chính những người được giao nhiệm vụ lãnh đạo dẫn dắt tinh thần người khác. Khi đó, họ không chỉ phạm tội vô số kể trên chính các nạn nhân, mà còn làm cho nhiều người nghi ngờ về lòng trông cậy nơi Chúa và làm tắt đi ánh sáng đức tin nơi nhiều người. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa điểm qua mối tương quan của hội thánh với các tín hữu. Một cách cụ thể là về những điều răn của hội thánh. Đây chỉ là những điều tối thiểu cơ bản mà một người tín hữu cần phải làm để giữ được mối tương quan hiệp thông với Thiên Chúa và hội thánh. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ chuyển qua phần tìm hiểu về 10 điều răn của Thiên Chúa. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha.
Kinh nguyện của Kitô hữu đi vào trong tương quan với Thiên Chúa, đấng có tôn nghiêm rất dịu dàng, không muốn gây sợ hãi cho loài người. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi tiếp kiến trực tuyến lần thứ 10 từ Thư viện Giáo hoàng trong Dinh Tông tòa sáng thứ Tư ngày 13 tháng 5 vừa qua. Như thường lệ, buổi tiếp kiến không có tín hữu tham dự ngoài 8 linh mục thuộc phủ quốc vụ hành đảm nhận việc thông dịch bài huấn giáo và những lời chào của Đức Thánh Cha ra các sinh ngữ chính, hai giám chức phụ giúp ngài, cũng như một vài nhân viên kỹ thuật thu hình. Tuy có sự giảm bớt tại một số nơi, nhưng nói chung, đại dịch COVID-19 tiếp tục lan tràn trên thế giới. Trong một tuần qua, có thêm 614.000 người bị nhiễm coronavirus, và hiện có 4.342.000 bệnh nhân, có thêm 44.600 người thiệt mạng, nâng tổng số nạn nhân lên gần 293.000 người, tính đến chiều ngày 12 tháng 5 vừa qua. Trong phần tôn vinh lời Chúa mở đầu, 8 linh mục thông dịch đã lần lượt đọc đoạn Thánh Vịnh 63. Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ, ngay từ tạng đông con tìm kiếm Chúa. Linh hồn con đã khát khao Ngài, tấm thân này mòn mỏi đợi trông, như mảnh đất hoang khô cằn không giọt nước, nên con đến ngắm nhìn Ngài trong nơi thánh điện để thấy uy lực và vinh quang của Ngài. Bởi ân tình Ngài quý hơn mạng sống, miệng lưỡi này xin ca ngợi tán dương. Suốt cả đời con nguyện dâng lời chúc tụng và giơ tay cầu khẩn danh Ngài. Trong phần huấn dụ tiếp đó, Đức Thánh Cha trình bày bài giáo lý thứ hai về sự cầu nguyện. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, chào anh chị em. Hôm nay chúng ta thực hiện bước tiến thứ hai trong hành trình giáo lý về sự cầu nguyện bắt đầu từ hồi tuần trước. Kinh nguyện thuộc về tất cả mọi người, những người thuộc mỗi tôn giáo và có lẽ cả những người không tên xưng tôn giáo nào. Kinh nguyện nảy sinh từ thâm tâm chúng ta tại nơi sâu thẳm mà các tác giả tu đức gọi là con tim hay tâm hồn. Vì thế cầu nguyện nơi chúng ta không phải là cái gì ở ngoài lề. Không phải là khả năng phụ thuộc và bên lề của chúng ta, nhưng là mầu nhiệm sâu thẳm nhất của chính chúng ta. Những cảm xúc lúc cầu nguyện, nhưng chúng ta không thể nói rằng cầu nguyện chỉ là cảm xúc. Trí tuệ cầu nguyện, nhưng cầu nguyện không phải chỉ là một hành vi của trí tuệ. Thân xác cầu nguyện, nhưng chúng ta có thể nói với Thiên Chúa cả trong tình trạng tàn tật nặng nhất. Vì thế, chọn con người cầu nguyện nếu chúng ta cầu nguyện bằng con tim của chúng ta. Cầu nguyện là một đà tiến, một sự kêu cầu đi xa hơn chính chúng ta, là cái gì nảy sinh từ thẳm sâu con người chúng ta và lan tỏa, vì chúng ta cảm thấy nhớ nhung một cuộc gặp gỡ. Cầu nguyện là tiếng nói của một cái tôi lào đảo, chập chững bước đi, tìm kiếm một nhân vật ở ngôi thứ hai mà chúng ta ngỏ lời. Cầu nguyện của Kitô hữu nảy sinh từ một mặc khải, nhân vật ở ngôi thứ hai ấy không tiếp tục bị bao phủ trong mầu nhiệm, nhưng đi vào trong tương quan với chúng ta. Kitô giáo là tôn giáo liên tục cử hành sự biểu hiện của Thiên Chúa, sự hiển dương của Người. Những lễ đầu tiên của năm phụng vụ là sự cử hành, vì Thiên Chúa không ẩn nấp đối với chúng ta, nhưng Người trao tặng cho nhân loại tình bạn. Thiên Chúa biểu lộ vinh quang của Người trong cảnh nghèo ở Bethlehem, trong sự chiêm ngắm của các đạo sĩ, trong phép rửa ở sông Jordan, trong phép lạ tiệc cưới Cana. Tin mừng theo Thánh Gioan kết thúc lời tựa như một thánh ca tuyệt vời với lời quả quyết cô đọng. Thiên Chúa đấng mà không có ai thấy, chính con duy nhất của Người ở nơi cung lòng Chúa Cha đã biểu lộ Người cho chúng ta. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, kinh nguyện của Kitô hữu đi vào trong tương quan với Thiên Chúa, đấng có tôn nghiêm rất dịu dàng, không muốn gây sợ hãi cho loài người. đây là đặc tính đầu tiên của kinh nguyện Kitô giáo. Nếu con người từ muôn thuở vẫn quen đến gần Thiên Chúa trong thái độ có phần sợ hãi và kinh khiếp vì mầu nhiệm có sức thu hút và kinh khủng, họ quen tôn kính Thiên Chúa trong thái độ của người nô lệ giống như một thần dân không muốn coi thường Chúa công của mình, thì trái lại, các tín hữu Kitô ngỏ lời với Thiên Chúa, dám gọi người một cách tin tưởng là cha. Kitô giáo đã loại trừ khỏi liên hệ với Thiên Chúa mọi thứ tương quan chư hầu. Trong gia sản đức tin của chúng ta, không có những kiểu nói như khuất phục, nô lệ, chư hầu, nhưng có những từ như giao ước, tình bạn, hiệp thông. Trong lời từ biệt giải với các môn đệ, Chúa Giê-xu nói, các con không còn là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm, nhưng Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe từ cha, Thầy cũng tỏ cho chúng con biết. Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con và định liệu để các con ra đi và mang lại hoa trái, và hoa trái của các con tồn tại. Vì tất cả những gì các con xin với cha nhân danh Thầy, Người sẽ ban cho các con. Thiên Chúa là người bạn, là đồng minh, là hôn phu. Trong kinh nguyện, chúng ta có thể thiết lập một tương quan tín nhiệm với Chúa, đến độ trong kinh lạy cha. Chúa Giê-xu đã dạy chúng ta thân thưa với người một loạt những lời xin. Chúng ta có thể xin Thiên Chúa mọi sự, giải thích mọi sự, kể lại mọi sự. Bất luận trong tương quan với Thiên Chúa chúng ta cảm thấy thiếu sót thế nào, chúng ta không phải là những người bạn tốt, không phải là những con người hiếu thảo biết ơn, không phải là những người phối ngẫu trung thành. Chúa tiếp tục yêu thương chúng ta. Và đó là điều Chúa Giê-xu chứng tỏ chung kết trong bữa tiệc ly khi người nói, chén này là giao ước mới trong máu Thầy, đổ ra vì các con. Trong cử chỉ ấy, Chúa Giê-xu diễn trước mầu nhiệm thánh giá trong nhà tiệc ly. Thiên Chúa là đồng minh trung tín, nếu con người ngưng yêu mến, thì Chúa vẫn tiếp tục yêu thương, cho dù tình yêu ấy dẫn người đến càn về. Và Đức Thánh Cha kết luận, chúng ta hãy thử cầu nguyện như thế, đi vào mầu nhiệm giao ước, đặt mình trong kinh nguyện giữa vòng tay thương xót của Thiên Chúa, cảm thấy mình được bao phủ bởi mầu nhiệm hạnh phúc và cuộc sống của Chúa Ba Ngôi, cảm thấy mình như những người được mời không đáng được bao nhiêu vinh dự như thế. Và lặp lại với Thiên Chúa trong sự kinh ngạc của lời cầu, Chúa chỉ biết tình thương sao? Đó là cốt tủy sinh động của mọi kinh nguyện Kitô giáo. Sau bài huấn dụ bằng tiếng Ý trên đây, Tạm Linh Mục lần lượt tóm tắt bài huấn giáo và những lời chào thăm của Đức Thánh Cha qua các sinh ngữ khác nhau. Đặc biệt, trong lời chào các tín hữu bằng tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, ngày 13 tháng 5, chúng ta cử hành lễ kính Đức Mẹ Fatima. Chúng ta hãy nghĩ đến cuộc hiện ra và sứ điệp của Đức Mẹ được thông truyền cho thế giới, cũng như nhớ lại cuộc mưu sát Thánh Giáo Hoàng Gioan Paolo Đệ Nhị. Thánh nhân coi sự kiện sở dĩ Ngài được cứu thoát đó chính là nhờ sự can thiệp từ mẫu của Đức Mẹ. Trong kinh nguyện, chúng ta hãy cầu xin Chúa nhờ lời truyền cầu của khiết tâm Đức Mẹ Maria, ban bình an cho thế giới, cho đại dịch chấm dứt, cầu xin tinh thần thống hối và ơn hoán cải cho chúng ta. Đức Thánh Cha cũng thông báo, sáng thứ hai ngày 18 tháng 5 này, Ngài sẽ cử hành thánh lễ trực tuyến lúc 7 giờ sáng cạnh mộ Thánh Giáo Hoàng Gioan Paolo Đệ Nhị. Và sẽ được chuyển đi qua hệ thống Mondovisione. Ngài nói, chúng ta hãy cảm tạ Chúa vì đã ban cho chúng ta vị thánh giám mục giáo phận Roma này, và cầu xin thánh nhân giúp đỡ chúng ta. Xin cho giáo hội tại Roma đây hoán cải và tiếp tục tiến bước. Khi chào các tín hữu bằng tiếng Ả Rập, Đức Thánh Cha khuyến khích các tín hữu, ngày 14 tháng 5 năm 2020, hiệp ý cầu nguyện với các tín đồ các tôn giáo, như anh chị em với nhau, để cầu xin Chúa cứu vớt nhân loại khỏi đại dịch và soi sáng cho các nhà khoa học tìm được các phương dược chữa lành các bệnh nhân. Đề nghị cùng cầu nguyện một ngày theo ý hướng trên đây đã được Ủy ban cấp cao về tình huynh đệ nhân loại đề xướng, và cũng được Đức Thánh Cha cùng nhiều vị lãnh đạo công giáo ủng hộ. Sau cùng, khi chào các tín hữu bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha cũng nói rằng, trong ngày kỷ niệm cuộc hiện ra đầu tiên với các mục đồng ở Fatima, tôi mời gọi anh chị em hãy cầu khẩn Đức Trinh Nữ Maria, xin mẹ làm cho mỗi người được kiên trì trong tình yêu đối với Thiên Chúa và tha nhân. tôi đặc biệt nghĩ đến các bạn trẻ, người già, các bệnh nhân và các đôi tân hôn. Anh chị em hãy kiên trì cầu xin ơn phù trợ của Đức Mẹ. Nơi mẹ, chúng ta tìm được một người mẹ ân cần và dịu dàng, nơi nương náu an toàn trong mọi nghịch cảnh. Tôi ban phép lành cho tất cả anh chị em. Buổi tiếp kiến trực tuyến của Đức Thánh Cha kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành Ngài ban cho các tín hữu theo dõi buổi tiếp kiến qua các phương tiện truyền thông. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đức Thánh Cha trong kinh lạy Cha.
Pater Noster, Vies in Celis, Sanctificetur Nomen Tuum, Adveniat Regnum Tuum, Fiat Voluntas Tua, Sicut in Cielo et in Terra. Bene il nostro quotidiano da noi, e rimetti noi debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus, et ne nos inducas in tentazione, sed libera nos a mal. Domino hoviscum, sit nomen Domini benedictum, aeterium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình của chúng tôi hôm nay kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát tiếp theo.